Thưa quý thính giả, trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh có một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là lòng yêu thương con người của Bác. Mỗi chúng ta đã tích cực học tập Bác trong cuộc sống bằng nhiều hình thức. Đối với chị Dương Thị Lạc, một phụ nữ bình dị đã thể hiện lòng yêu thương con người của mình bằng một cách rất đáng khâm phục. Mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện về lòng yêu thương con người của chị Lạc qua bài viết của phóng viên Hoàng Hải.
Còn nhiều mẹ nhất trên đời, mẹ là số 1.
Mẹ cũng yêu con nhất trên đời, con trai.
Chỉ cần nghe những lời nói yêu thương và những cử chỉ đầy tình cảm từ người con trai nuôi Dương Đức Minh, chị Dương Thị Lạc cũng thấy hạnh phúc, nhẹ lòng và quên đi bao vất vả của những tháng năm nuôi con. 12 năm trước, chị đã quyết định nhận con về nuôi, mặc dù chị biết con bị người mẹ đẻ bỏ rơi. Sau đó được một người phụ nữ đưa về nuôi. Tuy nhiên, sau khi biết con bị bệnh đục thủy tinh thể và bệnh tim bẩm sinh, người phụ nữ này đã bỏ con lại trong bệnh viện. Nhớ lại những ngày tháng đó, chị Dương Thị Lạc chia sẻ.
Năm 2009, tôi đang làm ở dưới Hà Nội. Vào cái trang web chia sẻ tình thương ấy, thì chuyên là đi làm từ thiện, đi chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện ấy. Thì cái trường hợp của cháu này là cháu bị bỏ rơi dưới Hải Phòng. Thì các mẹ Hải Phòng thì cũng ở trong cùng cái nhóm đấy. Thì đưa lên viện mắt trung ương mổ mắt. Thì ngày thì tôi đi làm, đêm thì tôi vào đây tôi trông cháu. Thì từ đấy là cứ nảy sinh tình cảm. Bây giờ thì là chỉ nghĩ là bây giờ cháu yếu như này mà về cho về trại thì sẽ không thể chăm sóc bằng mình được. Thì cháu sẽ chết mất, không thể sống được. Chỉ nghĩ cái việc đấy thôi, còn không nghĩ sâu xa về để sau này nương tựa thế nào đâu.
Nuôi một đứa trẻ 2 tháng tuổi chỉ nặng có 3 kg, cùng với nhiều căn bệnh bẩm sinh tại đất Hà Nội, đủ biết chị Lạc đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Tiền thuê nhà, thuê người trông con, tiền bỉm sữa, tiền ăn uống, tất cả chỉ trông vào đồng lương làm kế toán cho một công ty tư nhân của chị. May mắn lúc đó, mẹ con chị Lạc luôn nhận được sự giúp đỡ thường xuyên của các chị em ở diễn đàn, chia sẻ tình thương, nên cuộc sống cũng bớt khó khăn phần nào. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 1999, do chị không còn khả năng sinh con vì phải cắt bỏ dạ con, chị Lạc không có ý định đi thêm bước nữa. Nhưng 6 tháng sau khi nhận bé Dương Đức Minh về nuôi, chị lại gặp được một người đàn ông ý hợp tâm đầu, nguyện đồng cam cộng khổ với chị dưới cùng một mái nhà. Từ đó gia đình chị chuyển về Thái Nguyên sinh sống. Từ đây chị có thêm người đồng hành yêu thương chăm sóc cho con. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì con trai chị liên tục mắc bệnh viêm phổi nặng và hen phế quản co thắt. Gia đình chị lại khó khăn về Hà Nội thuê trọ vài tháng liền để tiện chữa bệnh cho con. Từ khi nhận nuôi, thời gian chị và con ở viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Chữa khỏi bệnh viêm phổi và hen phế quản, chị lại bồng con chuyển sang khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Nhi Trung ương để con tập đi, sau đó lại chuyển sang viện châm cứu trung ương để học nói v.v. Với sự kiên trì nhẫn nại của chị Lạc, đến 26 tháng tuổi con biết đi và hơn 30 tháng tuổi thì con biết nói. Để có tiền chữa trị cho con, chị đã đi làm rất nhiều việc như giúp việc gia đình, trông trẻ, nấu cơm và trông bán trú cho một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thậm chí ngay cả tài sản có giá trị lớn nhất của hai vợ chồng là ngôi nhà ở tổ 2 phường Hoàng Văn Thụ. Anh chị cũng không ngần ngại bán đi để có tiền thuốc thang chạy chữa cho con. Số tiền còn lại, vợ chồng chị mua một ngôi nhà nhỏ xa trung tâm thành phố ở tổ 5 phường Tân Thành. Nhắc đến chị, bà Bùi Thị Sử và bà Trần Thị Thảo là những người hàng xóm của chị không tiếc lời khen ngợi.
Cô Lạc là một người rất tốt, hòa nhã với chồng con mà giúp đỡ chồng con tận tình nơi chốn, cũng để cho là mọi người cũng là kính phục mà quý trọng.
Tôi thì ở sát nhà cô Lạc, tôi thấy là tình cảm giữa cô Lạc và hàng xóm láng giềng rất là tốt, thân thiện. Nhất là việc từ thiện là cô ấy làm tốt. Đấy, con thì không phải con đẻ của mình. Xin về từ lúc nó còn bé mà đi viện liên tục, thế nhưng mà cô ấy vẫn một lòng một dạ chăm sóc.
Hết lòng chữa trị cho con và nuôi con ăn học với mong muốn con sẽ được khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ. Nhưng thật bất hạnh khi những mong muốn nhỏ nhoi của chị không thành hiện thực. Vì càng lớn thì mắt của con chị lại càng mờ. Hiện nay mắt con không còn nhìn thấy. Đau lòng hơn khi năm 2011, thấy tinh thần của con không được bình thường, chị đã cho con đi chụp cộng hưởng từ não và có kết quả bị tổn thương vùng trầm não, lạc nội mạc, chất xám, không điển hình, v.v. Hiện giờ, mọi sinh hoạt hàng ngày của con đều nhờ vào đôi bàn tay tần tảo của chị. Không muốn con học hành dở dang, hàng ngày chị lại dùng đôi mắt sáng của mình để giúp con học bài và nhận biết thế giới xung quanh. Hàng ngày chị còn cùng con đọc kinh, niệm Phật để dạy con học được những đức tính tốt đẹp từ Phật Pháp và biết vươn lên trong cuộc sống. Nhưng rồi bất hạnh lại nối tiếp bất hạnh khi năm 2016, chồng chị bị tai biến, sức khỏe ngày càng yếu, thường xuyên phải đi viện, vừa chăm con bệnh tật dại khờ, vừa nâng giấc, thuốc thang chăm sóc chồng ốm yếu, bệnh tật. Vậy nhưng chị vẫn vui vẻ thực hiện bổn phận của một người vợ, người mẹ. Trước sự chăm sóc tận tình của người vợ kém mình 23 tuổi, ông Dương Văn Dậu chồng chị nói.
Tôi thấy vợ thế thì quá là tận tình, chu đáo, nâng niu từng tí một, từ giấc ngủ lúc bệnh tật. Tôi cảm thấy mình lời mình như thế là có may mắn mà hạnh phúc, quá hạnh phúc rồi.
Mong ước giờ đây của chị Lạc chỉ là làm sao chăm sóc cho chồng con được khỏe mạnh, vui vẻ và xin cho con được đi học chữ nổi để con có thêm kiến thức, sau này tìm được công việc phù hợp để chị an tâm khi mình không còn sức khỏe lo cho con nữa. Những việc làm và suy nghĩ của chị đã toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ có tấm lòng tràn đầy sự bao dung nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam.